đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2013, nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Điều phục một con ngựa hoang. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu như chúng ta nhìn trở lại mình, ai cũng có thể thấy rằng ở đây con người của mình đây, nó ẩn giấu một cái con ngựa hoang, một cái con ngựa không muốn bị câu thúc, sống trong bất cứ một khuôn khổ nào. Một con ngựa nó chỉ muốn tháo tung hết tất cả mọi thứ để thỏa mãn tất cả những gì nó mong ước trong cuộc đời này. Ai cũng có một con ngựa hoang như thế hết cả. Con ngựa hoang đó nằm ở nơi đâu vậy? Nằm ở nơi đâu mà nó có thể dẫn dắt mình đi vào những con đường đen tối, xấu xa và tội lỗi? Nằm ở nơi đâu mà nó có thể khiến cho mình nhìn thấy cái hạnh phúc an lạc ở trước mắt, nhưng mà mình không còn đủ sức để mà đi tới? Biết rằng tội lỗi đang ở nơi đó, thế mà mình không đủ sức để mà không bước chân vào ở đó được. Cái con ngựa hoang đó, thưa quý vị, nó nằm ngay ở nơi con người của chúng ta đây, nằm ngay ở nơi con mắt này, để khiến cho con mắt này ưa nhìn ngó những điều không cần nhìn ngó, ưa thấy những điều không đáng thấy. Và mỗi khi nhìn thấy những cái không cần thấy, không đáng thấy, thì rồi bao nhiêu cái tâm bất thiện nó trỗi dậy, khiến cho mình ưa mình ghét, khiến cho mình đắm chìm vào trong một cái đam mê mù quáng, hoặc là khiến cho mình tức tối giận dữ trỗi dậy. Nhìn một kẻ đáng ghét khiến cho bao nhiêu tâm sân hận trỗi dậy. Nhìn một cái gì đẹp đẽ khiến cho tâm luyến ái trỗi dậy. Và cả hai điều xô đẩy mình đi vào con đường đau khổ hết cả. Cho nên Phật mới dạy: lành thay kẻ nào chế phục được mắt. Chế phục được mắt là gì? Là không để cho cái con mắt này nó dẫn dắt mình, không để cho những cái dục vọng trỗi dậy ở cái con mắt này nó lôi kéo mình nhìn những cái không đáng nhìn, thấy những cái không đáng thấy. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng một đứa con nít bây giờ trong cái xã hội văn minh máy móc này, hàng ngày nó coi tivi, hàng ngày nó chơi game, và ở nơi những hình ảnh của tivi, của game đó, lúc nào nó cũng khơi đồng những cái năng lực của dục vọng, của bạo động. Chúng ta sẽ hiểu được tại sao một đứa con nít như vậy lớn lên nó lại có một cái khuynh hướng bạo động đối với chính nó, đối với cha mẹ và đối với các cái xã hội này đây. Đâu phải tự nhiên mà một kẻ giết người bằng máu lạnh không có một chút xúc cảm nào ở đến con người của mình. Bởi vì những hình ảnh nó nhìn thấy trong cả cái cuộc đời của nó, ở ngoài đường phố, ở nơi tivi, ở nơi phim ảnh, ở trong sách báo, những hình ảnh đó đã làm cho cái tâm hồn của nó chai lì với tất cả những gì là bạo động ở trong xã hội này. Cho nên Phật mới dạy: lành thay kẻ nào chế phục được con mắt. Chế phục được con mắt để cho con mắt này nhìn những hình ảnh đáng nhìn, để cho con mắt này thấy những điều đáng thấy. Cái hình ảnh nào là đáng nhìn? Hình ảnh nào mà khiến cho cái tâm mình không trỗi dậy tham dục, không trỗi dậy sự giận dữ, không chìm đắm ở trong sự u mê mù quáng? Đó là những hình ảnh đáng nhìn đó quý vị. Nhìn một người mẹ trải cái tấm lòng của mình, đem thân mình mà che chở cho một đứa con, gợi lên cho mình bao nhiêu cái nỗi niềm xúc động ở nó một tình cảm thiêng liêng, đó là cái đáng nhìn. Nhìn ở nó một con người mà dám xả thân mình để cứu giúp cho những kẻ đồng loại trong cơn đau khổ, đó chính là một kẻ đáng nhìn quý vị. Cũng như vậy, cái lỗ tai này đấy, nó cũng có một con ngựa hoang mà nó cứ dẫn dắt mình ưa nghe những điều không đáng nghe, những cái gì không đáng nghe, những lời khen, những tiếng chê, những thị phi đàm tiếu đủ thứ hết cả. Nghe một lời thị phi, tâm của ta buồn dần trỗi dậy. Nghe một lời thị phi, tâm của ta coi thường kẻ này, ghét bỏ kẻ kia đủ thứ hết tất cả. Cũng ở đến cái lỗ tai này, nghe một cái lời trách móc của ai đó thì rồi ta buồn, ta tức, ta giận. Nghe một cái lời ca người của ai đó, bao nhiêu cái tâm thì thường kiêu ngạo nó trỗi dậy, và tất cả đều xô đẩy ta đi vào con đường tội lỗi, khổ đau hết tất cả. Cái lỗ tai này nó cần nghe những gì? Nó nghe những cái lời hay ý đẹp, nó nghe những cái lời khuyên bảo khiến cho mình thấy rõ đâu là con đường tội lỗi mà tránh, thấy rõ đâu là nẻo đường lành để mà đi tới. Ai là kẻ biết nghe như vậy? Người đó là người chế phục được cái lỗ tai này. Mà không dễ đâu quý vị. Ngồi mà nghe pháp 10 phút, 30 phút đã là quá đáng lắm rồi. Nhưng mà ta có thể nghe cả hàng giờ, hàng ngày để mà nghe chuyện thị phi của kẻ này, nghe nói xấu kẻ kia, nghe nói xấu kẻ nọ. Tôi từng thấy có những người ngồi máy vả mà cái điện thoại không bao giờ rời khỏi cái lỗ tai mình hết. Họ làm gì với quý vị? Họ nghe kể người kia kể chuyện của ông A, kể chuyện của bà B. Nào là ông này xấu thế này, bà kia xấu thế nọ, đủ thứ hết cả. Và rồi cả một ngày 24 tiếng đồng hồ, rất nhiều khi ngay cả ở trong giấc ngủ, văng vẳng bên tai lúc nào cũng chỉ là những kẻ xấu này, những kẻ tốt kia. Và cứ như vậy, cái tâm này làm sao mà an tình được đây? Cho nên Phật mới dạy: lành thay cho kẻ nào biết chế phục cái lỗ tai này. Biết chế phục lỗ tai là đừng nghe những gì không đáng nghe, những gì đưa cái tâm này tới chỗ loạn động, đưa cái tâm này tới chỗ phiền não, thì hãy đừng nghe những cái đó nữa quý vị. Hễ mà càng nghe những cái đó bao nhiêu thì cái tâm này càng buồn phiền, càng yếu đuối và càng giết chết cái hạnh phúc ở cái con người của mình bấy nhiêu. Tôi từng biết tới cái trường hợp của một người. Một người qua đây trong diện hạt ô. Bởi vì qua sau này, và nhất là cuộc đời đã từng trải qua bao nhiêu năm tháng tù tội ở trong các trại cải tạo. Cho nên khi qua đây rồi, người đó không còn có cái khả năng để mà tự thấy mình thích ứng với cái xã hội này nữa. Và rồi người đó làm gì? Mới qua đây được bạn bè, những người quen biết chào đón đủ thứ hết cả. Hôm nay tiệc, ngày mai tùng, và trong buổi tiệc tùng nào cũng vậy hết. Người đó đều nghe những người bạn, những người quen trước đây của mình khoe giàu, khoe con, khoe cái, khoe tiền, khoe của, khoe cái ngôi nhà mới mua 1 triệu đô la, khoe cái chiếc xe hơi mới mua cả 100.000 đô la như thế. Và rồi cái người đàn ông này lúc đầu nghe thì thấy vui với bạn bè đó, Nhưng mà càng nghe nhiều bao nhiêu thì tự nhiên một cái mặc cảm nó trỗi dậy một cách mãnh liệt. Và người đó tự thấy ôi, cuộc đời của mình chẳng còn làm sao vươn tới được nữa hết cả. Người đó sống ở trong tiêu cực, trong buồn khổ. Cho nên hãy chế phục cái lỗ tai này, đừng để lỗ tai này nghe những điều không đáng nghe quý vị. Hãy tập vào cái đó, mình phải có năng lực để đừng nghe những điều không đáng nghe. Hầu hết tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều ưa nghe chuyện xấu của kẻ khác hết cả. Và đây là một trong những điều từ ở đích bản thân kinh nghiệm tu tập của tôi. Đó là nguyện đừng nghe chuyện xấu của bất cứ một ai. Lỡ mà có nghe chuyện xấu của bất cứ một ai thì hãy giữ cái tâm của mình, đừng để cho nó loạn động, đừng để cho cái tâm này nó vướng mắc. Thôi thì chuyện xấu của ai cũng như một cơn gió, đến rồi nó sẽ đi qua, đừng để tâm này vướng mắc. Còn mà cứ ngày nào cũng nghe chuyện xấu của kẻ này, ngày mai cũng nghe chuyện xấu của kẻ này, quý vị cứ tưởng tượng một cái tâm hồn mà bao nhiêu cái chuyện xấu của người này kẻ khác nó cứ đóng dấu lên trên đó. Một tâm hồn như thế làm sao còn trong sáng, còn an lạc, còn hạnh phúc được nữa quý vị. Cho nên Phật dạy lành thay cho kẻ nào chế phục được cái lỗ tai này. Và rồi cái lưỡi của mình cũng vậy, tay chân của mình cũng vậy, tâm ý của mình cũng vậy. Phải chế phục được nó, bởi vì do từ tập khí lâu đời mà ở nơi mỗi con người đều có một con ngựa hoang hết cả. Một con ngựa hoang mà không chế phục thì con ngựa đó sẽ chạy nhảy lung tung. Con ngựa đó nó sẽ trở thành một tai họa cho bất cứ kẻ nào nắm giữ nó. Cho nên để đừng có tai họa xảy ra trong đời, hãy chế phục tất cả những cửa ngõ giác quan ở đây con người của mình trong khi tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Cũng như thế, đối với tất cả những hoàn cảnh ở trong đời, ai là người tu tập, ai là người muốn giữ mình trên con đường tu tập, người đó phải coi chừng hoàn cảnh. Đừng để cho cái hoàn cảnh bên ngoài, đừng để cho cái thanh sắc bên ngoài nó cướp mất cái con người của mình đi. Và nên nhớ, hoàn cảnh rất dễ cướp mất con người của mình. Tôi mới bước chân tới chùa, tâm hồn của tôi trong sáng vô cùng. Nghe một tiếng kinh, nghe một tiếng chuông, nghe một tiếng mõ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, khinh an. Nhưng mà rồi chỉ cần nghe cái ông này nói một tiếng, nghe bà kia nói một tiếng, bao nhiêu cái bực dọc phiền muộn trỗi dậy, bao nhiêu cái tâm nhẹ nhàng, khinh an tiêu tan đâu hết tất cả. Cho nên hãy đừng để cho hoàn cảnh sai sự mình, hãy đừng để cho hoàn cảnh biến mình trở thành một kẻ nô lệ của nó. Ai là kẻ để cho hoàn cảnh biến mình trở thành một kẻ nô lệ, kẻ đó sẽ đau khổ ở trong đời. Tôi từng nói từ trước đây, cái hoàn cảnh đầy những biến động khủng hoảng trong cái thời đại xã hội mà chúng ta đang sống, những khủng hoảng về tài chính, những khủng hoảng về chính trị, những khủng hoảng về đời sống ở khắp tất cả mọi nơi, và những khủng hoảng đó đang gieo rắc một nỗi hoang mang sợ hãi ở khắp tất cả mọi nơi, đến cái độ đã từng khiến cho một bà già 90 tuổi rồi, sống bao nhiêu năm trời ở nơi một ngôi nhà nhỏ, thế rồi một buổi sáng nhà băng tới thông báo bảo rằng cái ngôi nhà này bị sai ảo. Thế là bà cụ già 90 tuổi từ quay súng vào để mà giết mình luôn, bởi vì thấy tuyệt vọng ở trong cuộc đời này. Từng có một cái người chồng, một người cha thành công ở trong cái xã hội này, nhưng rồi ở trong cái lúc bị khủng hoảng của xã hội, khủng hoảng về tài chính, thất nghiệp, để rồi cuối cùng trở về nhà quay súng mà giết luôn cả mẹ, giết luôn cả vợ, giết luôn cả con và giết luôn cả chính mình. Thảm kịch đã từng xảy ra ở tại California như thế. Những cái đó là gì vậy quý vị? Chính là bởi vì họ không làm chủ được hoàn cảnh mà để cho cái bi kịch xảy ra cho chính mình và cho biết bao nhiêu người chung quanh ở mình đây. Cho nên hơn bất cứ ai hết, trong một cái hoàn cảnh đầy những biến động, đầy những thay đổi, đầy những khủng hoảng như thế này, con người cần phải giữ lấy cái tâm trầm tĩnh của mình. Con người cần phải làm chủ lấy hoàn cảnh, đừng để cho hoàn cảnh làm chủ lấy mình. Làm chủ hoàn cảnh trong cái ý nghĩa như thế nào? Trong ý nghĩa là không để cho hoàn cảnh lôi kéo mình, xô đẩy mình, chìm đắm ở trong những cái nỗi hoang mang sợ hãi, trong thất vọng và trong tuyệt vọng. Làm chủ hoàn cảnh trong cái ý nghĩa là nhìn thấy rõ cái bản chất của đời sống này, nhìn thấy rõ bản chất vô thường, mong manh, tạm bợ của tất cả những gì đến và đi ở trong cuộc đời này, để dù hoàn cảnh như thế nào, cái tâm này cũng không bao giờ để cho nó sụp đổ vào ở trong cái bầu khí đen tối hết tất cả. Một kẻ nào mà biết làm chủ như thế, một kẻ nào biết chế phục như thế, kẻ đó là kẻ sống an vui trước tất cả mọi hoàn cảnh ở trên đời. Dù muộn dù không, đời sống cũng là mong manh tạm bợ như thế. Dù muộn dù không thì cái khủng hoảng ngày nay nó vẫn đến với tất cả mọi người ở trong xã hội. Ta đâu làm gì thay đổi được nó, quý vị. Nhưng mà ta có thể làm được một điều, đó là giữ cái tâm mình bình an trước tất cả những đổi thay như thế. Không ai có thể cấm mình bình an hết cả. Không một cái năng lực nào có thể bắt mình phải la, phải hét, phải tức, phải giận. Không có một kẻ nào, kể cả những vị thần linh, mà có thể bắt mình phải tuyệt vọng ở trong những hoàn cảnh đau khổ. Mình mà tuyệt vọng đó là bởi chính mình, bởi cái tâm này của mình điên đảo mộng tưởng. Mình mà tuyệt vọng là bởi vì mình để cho cái hoàn cảnh nó lôi kéo, nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ. Còn nếu như mình làm chủ được mình, làm chủ được cái tâm này của mình, để không cho hoàn cảnh lôi kéo, thì rồi dù hoàn cảnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không ai có thể cướp mất cái niềm bình an ở trong cuộc sống, ở cái con người của chính mình hết cả. Hãy suy nghĩ một điều như thế này thưa quý vị. Dù bây giờ ta có mất nhà, mất cửa, dù bây giờ ta có thất nghiệp đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng có hàng triệu triệu người trên thế giới này, ngay cả có hàng triệu triệu người ở trên Việt Nam, mơ ước chỉ được 1/2, 1/5 cái cuộc sống của chúng ta ở đây mà họ cũng không bao giờ có được. Vậy thì nhìn lên có thể mình chưa sướng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình sẽ thấy rằng có biết bao nhiêu người ở trên đời này khổ gấp trăm gấp ngàn lần mình ở đây. Những kẻ đó họ chưa thất vọng, họ chưa tuyệt vọng, làm sao mình có thể tuyệt vọng, thất vọng, quý vị? Ở trong xã hội Mỹ này không ai chết đói đâu quý vị, cho nên không có gì để mình phải hoang mang sợ hãi. Hãy giữ lại cái tâm này để tìm được niềm bình an. Và thưa quý vị, hạnh phúc chân thật, hạnh phúc cao quý chính là cái niềm bình an của tâm hồn. Còn một ngôi nhà mới chưa chắc là hạnh phúc, bởi vì một ngôi nhà mới bao giờ nó cũng kéo theo mình biết bao nhiêu cái áp lực đè nặng lên trên đời sống, phải lo tiền lo bạc để mà trả bill bổng hàng tháng, phải chăm sóc cái này, giữ gìn cái kia, đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà một niềm bình an ở trong tâm hồn, cái đó không một ai có thể cướp mất đi được hết tất cả. Hạnh phúc chưa hẳn là có tiền, hạnh phúc chưa hẳn đã là có một chiếc xe hơi mới. Bởi vì coi chừng, tiền bạc rất dễ dàng xô đẩy mình đi vào con đường tội lỗi, ăn chơi hư hỏng. Biết bao nhiêu đứa trẻ, bởi vì cha mẹ cho là tiền bạc dư dả, nó đi vào cái con đường xì ké, ma túy, rượu chè, cờ bạc, và cuối cùng chôn vùi cuộc đời của nó luôn ở nơi đó. Cho nên hạnh phúc chân chính không hẳn ở cái cải đó đó quý vị. Hạnh phúc chân chính chính là một cái tâm hồn bình an trước tất cả những đổi thay quay cuồng ở trong cuộc sống này. Hạnh phúc chân chính chính là một cái tâm hồn sống trong an lạc giữa một thế giới đầy những biến động, đầy những đổi thay, đầy những khủng hoảng. Ai là người có được một tâm hồn như thế, kẻ đó sẽ thong dong tự tại đi giữa cõi đời, như những đám mây trắng thong dong ở trên bầu trời, mà không một cái gì có thể ràng buộc được hết tất cả. Nếu không làm chủ lấy hoàn cảnh, hãy làm chủ lấy cái tâm này của mình. Hãy làm chủ lấy con người của mình. Đừng để con người này bị xô đẩy trở thành những kẻ nô lệ. Hãy đừng để cho những con ngựa hoang ở đấy con người của mình nó dẫn dắt mình đi, mà hãy dùng cái cương để mà điều phục con ngựa hoang đó. Một con ngựa hoang cần cái cương để điều phục. Thì cũng như vậy, một con người nếu mình buông thả phóng túng thì chỉ dẫn dắt mình đi vào con đường đen tối. Nhưng mà ai đó biết đem cái cương mà điều phục cái con ngựa hoang buông thả phóng túng ở đấy con người của mình, kẻ đó cuối cùng sẽ trở về làm chủ được chính mình và có được cái niềm bình an ở trong cuộc sống này. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây có cơ duyên để mà theo Phật, có cơ duyên để mà học Phật, phải tự mình làm chủ lấy mình, tự có tất cả tự do tuyệt đối để mà từ trong sạch lấy mình, để mà không đi vào con đường đen tối xấu ác. Hãy trân quý cuộc sống, hãy trân quý những năm tháng mình sống ở trong cuộc đời, và hãy trân quý tất cả những cái niềm hạnh phúc bình an mình có được ở trong cuộc sống này. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Một chút hình hài ta gợi lại, bụi cho này sao mãi tiếc thương, sao không nhận rõ lý vô thường. Thân tứ đại trở về tứ đại, một năm xưa tan ta để lại, bụi cho thôi đừng mãi tiếc thương. Từ vô thì vô thường lẽ thật, đời tan thương muôn vật đôi rơi.
Thông báo trai đàn cầu siêu chẩn tế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý Phật tử và đồng hương, sau thời gian chư tôn đức tăng ni văn tập để kiết giới an cư 2 tuần, ban tổ chức kiến lập một trai đàn cầu siêu bạc độ chẩn tế chư âm linh oan hồn, cô hồn uổng tử các loài. Trai đàn được thực hiện là để nương nhờ vào sự gia trì của Tam Bảo và uy lực của tịnh đức chúng tăng tu tập mà phổ độ quần mê trong chốn u minh, nhằm hướng về các đối tượng cụ thể: 1. Tổ tiên phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc quá cố của các Phật tử đã đóng góp công sức để xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và hộ trì cho khóa an cư kiết hạ này. 2. Chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hay vì cầu tìm tự do mà phải bỏ mình trong chốn lao tù hay trên những nẻo đường vượt biên, vượt biển. 3. Các oan hồn uổng tử đã phải ngậm hờn mà chết, hay vì nghiệp lực oan khiên mà phải chết một cách ngang trái giữa chốn núi rừng sông biển, nơi bụi bờ đường xá, hay trong những cảnh ngộ tai ương hoạn nạn. 4. Các thai nhi chưa mở mắt chào đời đã phải mạng vong vì băng huyết, hư thai, sảy thai, phá thai, vân vân. 5. Các loài sinh vật bé nhỏ đã uổng mạng trên mảnh đất Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam trong quá trình khai phá để xây dựng suốt 23 năm qua. Trai đàn sẽ được thực hiện vào thứ 6 tuần này, ngày 12 tháng 7, 2013, theo chương trình sau đây. Lúc 9:30 sáng, lễ bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện đại sĩ, thỉnh chư hương linh thờ tự tại tổ linh đường tại tháp Báo Ân. Lúc 3:30 chiều đăng đàn chẩn tế, chúng tôi xin thông báo kính mời quý Phật tử ghi danh và tham dự trai đàn trên đây để cùng chung lòng cầu nguyện. Tất cả danh sách các hương linh sẽ được tuyên đọc trong đàn cầu siêu chẩn tế này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
100 năm như huyết, mấy năm cũng là mộng. Thời gian như phấn trắng, rớt trên đời trầm hoang. Có không đời vẫn thế.